Tu tập căn lành. Kính thưa quý Phật tử và chư thiện hữu tri thức, hôm nay ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 3 năm Bính Tuất, toàn thể quý vị câu hỏi về giảng đường chùa Pháp Thường để nghe Pháp, hiểu biết lời Phật dạy, ứng dụng vào đời sống để tâm lần thanh tịnh, giảm bớt phiền não, nhận chân được cuộc sống. Trong giờ phút thanh tịnh trang nghiêm này, chúng tôi xin cúng dường chúng hội một pháp thoại tựa là Tu tập căn lành. Tìm hiểu về căn lành, hành giả nên biết căn là gốc rễ, cội nguồn, lành là điều tốt. Căn lành là nhân tốt đã gieo trồng trong quá khứ và hiện tại, sẽ hưởng quả an lành trong nếp sống tương lai. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật có dạy: Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là nếu không có căn lành thì không được về xứ Phật. Con người sống trong cuộc đời muốn có an vui cần nên tu tập căn lành. Cũng như cây có gốc rễ bền chắc, tươi tốt sẽ cho ra hoa đẹp và nhiều quả ngon. Trong kinh Niết Bàn, Phật dạy, người muốn có căn lành phải tu tập 7 điều như sau. 1. Biết pháp. 2. Biết nghĩa. 3. Biết thời. 4. Biết đủ. 5. Biết mình. 6. Biết người. 7. Biết tôn ti lễ phép. Vậy chư hành giả cần tham cứu, chiêm nghiệm về căn lành thông qua 7 điều cần biết để kiến tạo lý tưởng sống tốt đẹp cho mình và mọi người. 1. Biết pháp. Giáo lý từ kim khẩu của Đức Thế Tôn lưu xuất đã khai ngộ cho chúng sanh thời ấy, và với trí nhớ tuyệt vời của Tôn giả A Nan đã ghi chép thành kinh điển lưu truyền cho đến ngày nay. Pháp là chân lý, là lời dạy đúng chánh pháp, hợp đạo lý. Công dụng của pháp phá ngu si, khai trí tuệ, thỏa mãn được thắc mắc, cố chấp, làm an lạc tâm hồn, giúp hành giả thành tựu nếp sống chân thiện mỹ. Pháp có phương tiện pháp và chân thật pháp. Phương tiện pháp là lời dạy có hình tướng, biểu hiện qua lời nói, việc làm, được kết hợp thành kinh, luật, luận. Đức Phật khéo dùng phương tiện ngôn ngữ, tùy căn cơ mà chỉ dạy, giúp chúng sanh thành tựu chân lý, giải thoát đau khổ. Lời Phật dạy như ngón tay để chỉ mặt trăng, như thuyền bè làm phương tiện qua sông. Muốn thấy được mặt trăng, đừng kẹt vào ngón tay. Khi đã lên bờ giác ngộ rồi, thì phải buông xả thuyền bè, phương tiện mới có thể tự nhiên tự tại. Kẹt ngôn ngữ kinh điển thì không thông cứu cánh, nhưng bác ngôn ngữ kinh điển thì không hiểu phương tiện. Chân thật pháp hay vi diệu pháp là chân lý tuyệt đối, vượt ngoài tình thức ngôn ngữ, khái niệm của người phàm. Qua công phu tu tập chuyển hóa phàm tâm, tỏ ngộ chân lý, thấy suốt thực tướng của vạn pháp. Giai đoạn này, uống nước nóng lạnh tự nhiên cảm nhận. Khi Phật ở hội Linh Sơn, có ông Đại Phạm Thiên Dương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen lên để khai thị cho đại chúng. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Duy chỉ có Ngài Mahakajip là tỏ ngộ được thiền cơ của Phật, nên sắc mặt vui vẻ, chúng chiếm mỉm cười. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng cho Ngài Kajip và truyền thừa làm tổ thứ nhất, tức sơ tổ Ấn Độ. Phật tuyên bố như sau: Ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, cũng tên là Thật Tướng Vô Tướng, cũng gọi là Vi Diệu Pháp Môn. Nay ta truyền cho ông Mahakajip. Sau đó, Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau: Các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp. Nay truyền cái vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của Thiền Tông, lấy tâm truyền tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. Người Phật tử về chùa niệm Phật, lúc ban đầu nương tựa phương tiện pháp là câu A-di-đà Phật. Tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu của câu A-di-đà Phật. Niệm Phật thường xuyên để biết pháp môn niệm Phật là con đường tu tắc và được giảng sanh cực lạc dễ dàng nhất. Nhiếp tâm trì niệm câu A-di-đà Phật, trú tâm lắng nghe, tâm niệm, tai nghe tỏ rõ câu A-di-đà Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, rỗng rang sáng suốt, thành tựu niệm Phật tam muội, gọi là tỏ ngộ chân thật Pháp. A-di-đà Phật là Pháp thân thanh tịnh, là nền tảng căn bản của sự hạnh phúc. Niệm Phật đúng Pháp, gồm tạp niệm về nhất niệm, để sống trọn với chân niệm thanh tịnh. Đó là thế giới cực lạc mà hành giả cần phải đạt đến. Vậy, thế giới cực lạc ngay nơi tâm thanh tịnh, không đau khổ của con người. Tóm lại, biết Pháp là sống đúng với chánh Pháp, sống đúng với đương tâm, tạo sự an lành, hạnh phúc cho mình ngay trong hiện tại và vị lai. Người Phật tử muốn biết Pháp phải học Pháp và hành Pháp. Thấm nhuần giáo Pháp Phật, hạnh phúc tâm an lạc, bậc trí sống hoan hỷ với lời dạy thánh nhân. 2. Biết nghĩa. Biết nghĩa là tìm hiểu sự, lý, nghĩa đen, nghĩa bóng của Pháp. Biết nghĩa là kiến giải, hiểu biết nghĩa thú của kinh điển để tăng trưởng niềm tin, tu tập đúng Pháp. Nếu không hiểu mà tin thì dễ rơi vào mê tín. Tin tưởng mà chẳng biết thì thêm lớn vô minh. Hiểu biết mà chẳng tin thì thêm lớn tà kiến. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu nghĩa. Có hiểu nghĩa mới biết được chân lý để sống, để thực hành. Kinh Pháp Cú thí dụ nói: tuy thường đọc tụng kinh, không hiểu ích lợi gì, hiểu được một câu Pháp, hành theo đắc được đạo. Thuở xưa, tại xứ Giang Lăng, có một nàng con gái họ Lý, con của ông Lý Ngôn Tôn. Sinh ra mới được 8 tuổi, mẹ đã ly trần. Nhờ phụ thân giáo hóa nghiêm minh, nên tính nết của nàng rất ôn hòa, thuần thục. Tuy tuổi còn nhỏ, mà nàng biết hiếu thảo với cha, kính người lớn. Ai nấy thấy vậy cũng đều khen ngợi cả. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, từ khi mẹ nàng lìa cõi trần đã được 5 năm. Nay nàng được 13 tuổi, một mình chỉnh đốn mọi việc trong nhà. Có một đêm nọ, nàng vừa an giấc, bỗng chiêm bao thấy một ông Phạm Tăng nói với nàng rằng: người có căn lành, sao chẳng ra công mà tụng kinh Kim Cang? Phàm làm người trong đời, nếu mỗi ngày tụng được một quyển kinh ấy, ở trên dương gian không còn bệnh hoạn và được thêm tuổi sống lâu, đến khi lâm chung là được sinh về cõi trời nữa. Còn nếu liễu ngộ thật tướng bát nhã thì sẽ chứng đặng niết bàn. Nàng Lý Thị giật mình thức dậy mới biết là một giấc chiêm bao, mà còn nghe văng vẳng bên tai mấy lời dặn bảo. Từ đó về sau, nàng đem lòng tin ngưỡng Phật Pháp, cứ mỗi đêm tụng kinh Kim Cang đến 3 quyển, chẳng khi nào nhàm chán. Đến khi nàng được 24 tuổi thì tâm đã tỏ lẽ chân thường, thích sống an tĩnh, không màng tục lụy trần gian. Một bữa nọ, nàng bị cảm thương hàn, thuốc thang điều trị đủ thứ chẳng thấy thuyên giảm tí nào. Cách mấy ngày, khí sắc nàng càng trầm trọng, nên phải tách cõi nhân gian, tìm miền dị lộ. Ôi, một mảnh hương hồn phất phất phiêu phiêu, cõi u minh cảnh giới. Khi vua Diêm Vương thấy nàng thì phán rằng: vì ngươi bình sinh có công đức thọ trì bát nhã nên trẫm tha về, còn phụ thân ngươi ở dương thế tạo ác nghiệp rất nhiều nên phải giảm thọ 2 kỷ. Chỉ vì ưa bắt cá sống giết làm gỏi, đã có hơn 7.000 thủy tộc đến đây kêu oan đòi mạng. Mỗi đêm thường nằm chiêm bao thấy sa vào trong lưới, còn ban ngày thì thường có bệnh nhức đầu. Đó là sự báo oán bắt cá làm gỏi. Rồi nàng tỉnh dậy và qua khỏi bệnh. Ông Lý Ngôn Tôn nghe con nói trúng sự chiêm bao và bệnh nhức đầu của mình nên thất kinh hồn vía. Từ dạo ấy, ông Lý Nguồn Tôn không dám ăn uống như vậy nữa. Đích thân chép ra 49 quyển kinh Kim Cang đem cúng dường cho người trì tụng. Tự quyết không đổi dời tính tâm, cứ chăm lòng niệm Phật và tụng kinh Kim Cang. Mấy mười năm công phu không hở một ngày. Ngày rằm tháng giêng, ông ra tắm gội sạch sẽ, xong ngồi niệm Phật mà tịch. Còn Lý Thị, sau khi thân phụ đã tiêu diêu miền Cực Lạc, nàng cất một cái am tại triền núi Tung Sơn, sớm khuya tụng niệm, dưa muối trai lòng, để gương tánh rạng ngời nước lòng trong sạch, chỉ quán song tu, cho thấu lẽ chân thường, và cầu đặng quả vô vi tịch diệt. Sau, nàng Lý Thị thọ được 60 tuổi, rồi ngồi kiết già niệm Phật mà tịch diệt luôn. Nhờ nàng Lý Thị có thiện căn tu hành mà cảm hóa đến phụ thân thành một người chân tu chánh niệm. Câu chuyện này đáng làm gương cho người đời chiếu soi để tỏ ngộ. Con người sinh ra trong cõi trần này, sống được có mấy mươi năm mà lý vô thường ít ai thấu rõ. Sự hợp tan mấy kẻ tường tri, chỉ đua chen trong đường danh lợi. Thỏa mãn thị dục thú vị nơi đời, để rồi gây tạo bao nghiệp chướng. Từ khi Phật Pháp được truyền bá, con người có hiểu biết chân chánh, thấu triệt bản thân và cuộc đời là vô thường giả tạm. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời. Xá gì suy thịnh việc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Vạn hạnh thiền sư. Có thấu đạt chân lý mới cố gắng tự rèn luyện bản thân, loại bỏ những tánh hung dữ, gian ác, tham lam, ích kỷ, tị hiềm, chân chân. Giữ gìn tư tưởng thanh cao, luôn rèn luyện tâm tánh, sống vị tha hỷ xả, thuận đạo lý nhân tâm, lợi ích cho mình và tất cả mọi người. Đượm nhuần mưa pháp mới chuyển hóa đau khổ thành an lạc. Đó là điều thực tế người Phật tử cần tu tập để có vốn liếng trí tuệ sự nghiệp, từ bi lẽ sống. 3. Biết thời. Cái thời này khác với thời thế. Biết thời là ngay trong lúc hiện tại, hành giả cần học bộ kinh nào, tu pháp môn gì, tiếp cận cuộc đời như thế nào, tạo sự linh động, uyển chuyển khế cơ và hợp pháp. Biết thời là sắp xếp việc tu học đúng thời khóa, sáng, trưa, chiều, tối, thực hiện nghiêm túc giờ giấc quy định. Tu làm sao để thân tâm tỉnh ngộ, khi chết đi không còn đau khổ, chuẩn bị vốn liếng cho kiếp sống mai sau. Người Phật tử quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, tập niệm Phật là biết thời. Kiếp này mình trồng căn lành bằng niệm Phật, A-di-đà. Tương lai được giảng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Kiếp này sống trong mê mờ cố chấp, thì tương lai là đen tối đau khổ. Đây là điều căn bản mà người đệ tử Phật cần biết rõ. Mỗi ngày cầm chổi niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật. Câu Nam Mô A Di Đà Phật, người sáng mắt, người mù mắt, người tật nguyền, người khỏe mạnh, vân vân, tất cả đều tu được. Niệm thiện được sanh về cõi lành, niệm ác sẽ dẫn đến đường ác. Niệm Phật được sanh về cõi Phật. Con người khi chết đi, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân, tất cả đều bỏ lại cho cuộc đời. Chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật còn lưu giữ trong tạng tâm, đó là phước đức, trí tuệ mà con người cần mang theo. Người biết thời là người hiểu được lý vô thường, cố gắng lo tu hành ngay trong lúc hiện tại. Tôi biết ngày mai tôi chết, thì ngày nay tôi phải lo tu nhiều hơn. Cho nên chư tổ thường dạy, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu mình. Biết được thân này là vô thường, mạng người trong hơi thở, thì chúng ta không thể chần chờ được, không thể sống ngày nay chờ ngày mai, để ngày qua ngày mất hết thì giờ quý báu. Xưa thiền sư Doãn Am, khi thấy trời xế bóng mà buồn tuổi rơi lệ, buồn vì ngày qua nhanh mà tâm ta chưa sáng, mà đạo ta chưa thông. Ngài nung nấu ý chí, dùng của báu chánh niệm và định tâm vững vàng, hùng mạnh ly xả nghiệp, khi thần chết hiện đến, bình thản không kinh sợ, tự tại mà ra đi. Người biết thời lo học, lo tu, sống đúng lời Phật dạy, tạo căn lành cho kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. 4. Biết đủ. Lòng không biết đủ chán, dù được nhiều sự cầu, chỉ tăng thêm tội ác. Bậc Bồ Tát chẳng vậy, lòng luôn nhớ biết đủ, an phận nghèo giữ đạo, chỉ huệ là sự nghiệp. Biết đủ là sống giản dị, không ăn sang mặc đẹp, không hưởng thụ xa hoa. Tâm của chúng sanh không bao giờ thấy thỏa mãn đối với những gì mình có được, không bao giờ biết đủ về tiền bạc, danh vọng, vân vân, để kiếp người trôi qua trong phiền não khổ đau. Tai họa trên thế gian, khổ cực trong cuộc sống đều do tâm không biết đủ này mà ra. Kinh Pháp Cú Phật dạy: một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thần thức. Sống trong cuộc đời, chúng ta cần nên biết, ngày thân mình còn không giữ được, huống chi của cải là những thứ bên ngoài. Nếu biết đủ thì tâm được an định, cuộc sống mới thực sự an lạc. Thuở xưa, có một người cưỡi la ra ngoài dạo chơi, gặp một người cưỡi ngựa đi phía trước, trong lòng rất ưa thích, mong ước có được con ngựa cao to như thế để cưỡi. Nhưng điền đó, anh ta quay đầu lại nhìn thấy một người đang cực nhọc đẩy xe, mồ hôi như tắm. Anh suy nghĩ chu đáo, tâm tham muốn liền lắng dịu, rồi cảm khái thốt lên bài thơ: người khác cưỡi ngựa, mình cưỡi la, tuổi thân sao lại kém người ta. Quay đầu chợt gặp ông xe đẩy, mới thấy vẫn còn hơn người ta. Điều này cho chúng ta thấy, nếu ta nhìn người giàu sang hơn mình sẽ bất bình, sinh tâm không biết đủ. Nhưng nếu ta so với người nghèo hơn, sẽ tự nhiên không còn tham cầu, không tạo nghiệp xấu. Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bát, hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, vân vân. Cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, người Phật tử cố gắng sống biết đủ, ăn vừa đủ no, mặc vừa ấm kín, tiền của có dư nên làm việc phước thiện, bố thí cúng dường. Của ăn thì hết, của cho thì còn. Biết đủ là sống gói gọn cho bản thân, vì biết rõ thân thể vốn vô thường giả tạm. Hành giả không thụ hưởng xa hoa, luôn sử dụng thì giờ quý báu, tích cực tu luyện thân tâm để thành tựu sự nghiệp trí tuệ, tích cực phục vụ cho cuộc đời để thành tựu từ bi lẽ sống, tạo nhân cách thánh thiện giữa mình và người. Phật giáo Đại Thừa dạy chúng ta biết chủ động khi sử dụng tiền của, nghĩa là nên xài tiền căn bản đúng chỗ. Nếu tiền của có được và sử dụng một cách chính đáng, thì có càng nhiều lại càng tốt. Đừng nghĩ rằng biết đủ rồi không làm gì hết, cứ tiêu cực, biến nhát chán đời thì không có lợi ích gì. Người Phật tử hãy tập vô cầu biết đủ, vui phận nghèo, quy củ tu hành để dung bồi căn lành ngày thêm tăng trưởng. Biết sang thì được vinh, biết đủ thì được giàu, thanh danh và trọn tiết theo cương lành chư Phật. 5. biết mình. Biết mình là biết rõ thân, tâm, cảnh vật, môi trường mình đang sống. Muốn biết mình phải thường xuyên soi sáng, kiểm soát về mình bằng chánh niệm. Người tu mà không biết rõ về mình thì tu cái gì? Làm sao đạt đến sự giác ngộ? Biết mình, chúng ta mới cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ, chừa bỏ thói hư tật xấu, chuyển đổi tâm phàm phu thành tâm Phật Thánh. Tu tập cho mình có một đời sống thanh cao tỉnh ngộ. Chặng đường tự lợi phải thành công rồi mới thực hành hạnh lợi tha, lợi ích cho con người. Trong thiền sử có câu chuyện, một anh nọ theo thầy học đạo được 10 năm thì nghĩ rằng mình đã chín chắn. Ngoài kia chúng sanh đau khổ nhiều quá, ở đây lau nhà cửa hoài, phí thời gian quá. Cho nên anh mới xin với thầy cho con hạ sơn xuống thế độ sanh. Vị thầy nói, ta thấy con chưa được. Người đệ tử cứ nhất định nói, thầy không thử thách làm sao thầy biết con chưa trưởng thành. Khi đó vị thầy đó mới nói, đúng 8 giờ sáng mai con đến để thầy thử trình độ tu tập của con tới đâu. Người đệ tử đúng giờ hẹn đến gặp sư phụ. Vị thầy thấy đệ tử liền hỏi, hồi nãy khi bước vào thất của thầy, con bỏ chiếc dép bên chân phải trước hay bên chân trái trước? Người đệ tử không trả lời được. Vị thầy quở rằng, ngay một hành động nơi thân con vừa xảy ra, con còn không biết. Như vậy, con chịu khó ở lại tu 3 năm nữa. Người đệ tử ở lại tu học 3 năm. Đúng 3 năm sau, vị thầy tiếp tục thử thách. Bữa đó trời mưa, anh che cây dù đi vào thất của thầy. Khi đến cửa, anh để cây dù bên ngoài, thì vị thầy hỏi, hồi nãy con mang cây dù để che mưa, và trước khi vào thất của thầy, con bỏ cây dù ở ngoài. Vậy con bỏ bên phải hay bên trái của đôi dép? Lần này, người đệ tử cũng không trả lời được. Anh nghĩ rằng chỉ để ý đôi dép, chứ đâu có để ý cây dù. Do đó, vị thầy mới nói rằng, lần này con tiến bộ là biết được đôi dép của mình, nhưng mà cây dù chưa biết, nên phải ở lại 3 năm nữa. Sau khi ở lại 3 năm, người đệ tử biết rằng cái khuyết điểm của mình là hấp tấp, mất chánh niệm, nên thiếu kiểm soát những hành động nhỏ nhặt của mình. Từ đó, anh bắt đầu trầm tĩnh, cẩn thận trong mọi sinh hoạt. Vì vậy, trong cuộc thử thách sau này của thầy, anh đều đáp được. Vị thầy đã tổ chức một buổi lễ rất long trọng, hội họp tông đồ lại, trao y bát cho anh để anh hoằng pháp độ sanh. Trong buổi lễ trao y bát, tất cả huynh đệ đến chúc mừng, thì có một chú tiểu 7 tuổi bưng ra một chung trà nóng. Chú nói, em không có gì để mừng sư huynh trên đường đi hoằng pháp, em chỉ xin dâng cho sư huynh một chung trà để sư huynh uống tĩnh tâm trước khi đi. Rồi chú hấp tấp làm đổ chung trà đó lên bộ đồ mới của người sư huynh, và người này hơi cau mặt. Vị thầy mới nói thế này, trên đường hoằng pháp con sẽ gặp rất nhiều chuyện trái ý, và cái đó nhà thiền gọi là bát phong. Nhưng mà chuyện trái ý không đáng sợ bằng chuyện vừa ý. Nếu con không tỉnh giác thì không thể nào vượt qua những hoàn cảnh thuận nghịch chi phối đến với con. Người huynh đệ nhỏ tuổi này dâng cho con một chung trà với thiện ý là giúp con tĩnh tâm, nhưng vì hấp tấp mà lỡ đổ lên cái áo mới của con. Thầy thấy con thoáng cau mặt, có nghĩa là con chưa làm chủ được tâm mình trước những hoàn cảnh trái ý còn nhỏ nhặt. Theo thầy, con nên ở lại học đạo 10 năm nữa. Đó là cách mà thiền sư huấn luyện cho đệ tử phải có chánh niệm, kiểm soát mọi suy nghĩ, hành động, cử chỉ của mình để biết rõ về chính mình. Lắng nghe là một phương pháp có khả năng chuyển hóa. Nếu một người biết lắng nghe thì người ấy có thể hiểu và mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình cùng mọi người. Tâm ta là một dòng sông dài, khi êm ả hiền hòa, lúc thác gần cào thét. Nghe ta để hiểu chính ta, nghe mình để tìm lại chính mình. Ngay đây chúng ta dễ dàng nhận thấy ngoài những biểu hiện trong đời sống hàng ngày, trong ta còn nhiều góc khuất với những màu sáng tối, thiện ác đan xen. Biết mình, chúng ta dần dần chuyển hóa nghiệp lực của mình, chuyển dở thành hay, đổi ác thành thiện, biến xấu thành tốt, hóa mê ra ngộ, từ phàm lên thánh một cách tự chủ. Người không biết mình thường không biết lỗi lầm, không thấy cái xấu của mình mà chỉ thấy cái lỗi người. Đó là điều rất dở. Cho nên chúng ta chớ dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm họ đã làm gì hay chưa làm gì, mà hãy kiểm tra lại mình để sửa lỗi lầm của mình. Khuyên anh quét tuyết nhà mình, chớ nên nhìn đến sương rơi nhà người. Vì còn tâm phàm nên nhìn lại lỗi mình mà sửa, đừng nên tìm lỗi người mà phê bình, chỉ trích, chê bai, sẽ vướng vào nhân quả xấu. Đỉnh cao của biết mình là tự giác biết bổn phận, biết trách nhiệm, biết hòa thuận cùng mọi người, sống vì mọi người bằng trái tim từ bi vô ngã. 6. Biết người. Biết người là hiểu được tâm tư, đời sống, hoàn cảnh, nỗi khổ của người. Chặng đường tự lợi là biết mình đã xong. Sau đó chúng ta thực hành hạnh lợi tha là biết người. Biết người mới thông cảm cho người và sống tùy thuận cùng người. Chúng ta không chỉ lắng nghe chính mình mà còn biết lắng nghe mọi người, nhất là những niềm đau, nỗi khổ của con người để tìm cách cứu độ. Chúng ta nên tập hạnh lắng nghe về người. Chỉ cần lắng nghe thôi thì chúng ta đã cứu khổ cho người rất nhiều. Ai trong chúng ta mà không có những niềm đau? Rồi niềm đau ấy ngày một tích tụ và lớn dần lên khi không tìm ra người hiểu mình để sẻ chia đồng cảm. Đến khi niềm đau vượt sức chịu đựng sẽ bùng nổ thành tai họa. Vì vậy, được một người lắng nghe tâm sự, thấu hiểu nỗi lòng của mình là một niềm hạnh phúc. Hành giả cần lắng nghe tâm sự của người để hiểu biết, để yêu thương, để ban vui cứu khổ. Vì không biết người nên thường nghĩ lầm về người. Mỗi lần hiểu lầm là đau khổ lẫn nhau. Biết người mới không làm phiền lòng người, không làm đau khổ cho con người. Như vào rừng không khua lá, vào nước không gợn sóng. Như thế là người có căn lành. Còn sống chỉ mong có lợi cho mình, làm đau khổ cho người thì đó là tội lỗi. Đức Khổng Tử nói, nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết. Bắt lỗi người phải xét lỗi mình, đó mới là đáng bậc công bình. Cho nên trong nghệ thuật xử thế, mình muốn người ta thay đổi, trước tiên mình phải tự sửa đổi, tận tình thương yêu giúp đỡ, đối xử tốt đẹp với mọi người, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động chân thành, đầy lòng bác ái, vị tha, thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại mình. Ta lo cho người, người lo cho ta. Ta sống vì người, người sống vì ta. Biết người mới sống vừa lòng người, phục vụ tốt cho con người và quá độ người một cách đúng đắn. Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. 7. Biết tôn ti lễ phép. Là đệ tử của Phật, chúng ta nên thấm nhuần chân lý Phật Đà và ứng dụng những điều đó qua cử chỉ, hành vi có tu dưỡng, có đạo đức trong hiện thực cuộc sống. Điều này không những tỏ lòng tôn trọng đối với mọi người, mà cũng là để thể hiện nhân cách cao đẹp của con người. Muốn có cuộc sống đạo đức tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trụ tu tập trong rừng Bàn Na Mạc Xà Tự. Đó là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Khi hay tin Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào. Trải tọa cụ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi, này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Ba tôn giả thưa, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất hòa hợp, an ổn. Phật hỏi, cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Bà Tôn giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đảnh lễ thưa rằng, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi, hỷ xả, khiêm hạ, lễ phép, ôn hòa, nhã nhặn, thông cảm, khoan dung, độ lượng, nhẫn nại, nhường nhịn, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm tư riêng của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp, nghĩa tình huynh đệ trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán: lành thay, lành thay, các con sống hòa hợp, không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước hòa với sữa. Thật là tấm gương lành đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, chúng ta phải tự khép mình vào giới luật, kỷ luật, phép tắc đạo đức, vì đây là khuôn khổ uốn nắn chúng ta thành con người kiểu mẫu. Có kỷ luật mới có trật tự, hòa hợp và an lạc. Có biết phục tùng mới biết chỉ huy. Văn chương chữ nghĩa tài giỏi bao nhiêu mà thiếu lễ độ tư cách, thiếu lịch sự thì trở lại bị người khinh ghét. Lễ phép với mọi người chính là tự trọng. Tóm lại, người Phật tử cần trang bị căn lành cho mình bằng sự tu tập 7 điều. 1. Biết pháp hay có trí tuệ. 2. Biết nghĩa là biết ý thú lời Phật dạy. 3. Biết thời là biết giai đoạn mình đang sống như thế nào. 4. Biết đủ là sống gói gọn cho bản thân mình, nếu có dư, san sẻ cho người khác. 5. Biết mình là thường xuyên kiểm soát, soi sáng về mình bằng chánh niệm. 6. Biết người là phải lắng nghe sự sống của con người để biết rõ người mà thông cảm cùng người. 7. Biết tôn ti trật tự, lễ phép đạo đức để tạo niềm vui an lành giữa con người và con người. Đó là 7 điều người Phật tử cần phải khuân tập ngay trong đời sống hiện tại để đem đến sự an lạc, lợi ích cho mình và cho người ở hiện tại và vị lai. Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.